Quản lý sản phẩm không đạt chuẩn nó cũng nằm trong cái hành động khắc phục mà tiến sĩ Di vừa trình bày. Thành ra là chắc có lẽ là không có vấn đề gì để nói nhiều. Thì đây sẽ xin nhắc lại cái định nghĩa thế nào là một cái sản phẩm không có đặc chứng và những quy định cho cái sản phẩm không đặc chứng là như thế nào. Và thứ ba là về cái quản lý hồ sơ ghi chép. Thì cái định nghĩa chúng tôi liệt kê đây thì có sự sửa chữa lại một chút so với cái phần mà in trong cái tài liệu của quý vị. Tại vì cái khâu dịch thực thì nó có thể là nó hơi bị chưa được chính xác. Thì sản phẩm không đạt chuẩn thì người ta ghi theo hai cái ý. Thứ nhất là sản phẩm thực phẩm được tạo ra khi có sự mất kiểm soát và cần có hành động sửa chữa. Thì sản phẩm không đạt chuẩn bao gồm tất cả các sản phẩm tính ngược đến thời điểm quá trình sản xuất xảy ra sự mất kiểm soát. Tức là khi chúng ta phát hiện sự mất kiểm soát thì có khi nó đã xảy ra một lúc rồi, một giai đoạn nào đó rồi, thành ra là chúng ta không chỉ là ngưng từ giai đoạn đó mà chúng ta phải phân ngược lại xem là cho đến lúc nào nó mà cái sự mất kiểm soát nó xảy ra thì phải tính luôn cái lô sản phẩm đã được sản xuất phía trước đó. Thì đó là cái định nghĩa về cái loại sản phẩm không đạt chuẩn. Thì những cái quy định đối với sản phẩm không đạt chuẩn thì nãy tiến sĩ Di cũng trình bày rồi. Thì chúng ta có những hành động để thực hiện nhằm ngăn chặn cái dòng sản phẩm này đưa ra thị trường hay là tham gia vào cái chuỗi giá trị. Thì phần này chắc là xin phép bỏ qua bởi vì nó cũng trùng lắp với cái phần của CCG. Thì với cái lô sản phẩm này thì có những cái yêu cầu cụ thể. Thì chúng ta thấy là đầu tiên là cái lô sản phẩm không đạt chuẩn nên được lưu giữ dưới sự kiểm soát của các nhà máy, cái phần in đậm. Trước hết là chúng ta niêm phong lại và chúng ta để đó để chờ sự đánh giá. Cái thứ hai là với cái sự cố liên quan đến cái lô đó thì chúng ta phải có cái thông báo cho các bên có liên quan để chúng ta đưa vào cái diện đặc biệt quan tâm. Và cái quản lý sự cố sau đó chúng ta phải lưu giữ bằng văn bản. Thì đó là ba cái ý lớn trong cái quy định đối với cái sản phẩm không đạt chuẩn. Về cái ISO 22000-2005 thì hồi nãy tiến sĩ Di cũng có trình bày rồi. Thì mỗi lô sản phẩm không đạt chuẩn thì chỉ được coi là an toàn để chúng ta giải phóng ra. Ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ xử lý để giải tỏa nó. Thì giải tỏa như thế nào thì còn tùy, nhưng là cái điều kiện để chúng ta giải tỏa nó thì phải tuân thủ vào ba cái nội dung ở phía dưới đây. Thì đầu tiên là chúng ta có bằng chứng để chứng minh rằng cái biện pháp kiểm soát là đã có tác dụng thì khi đó chúng ta mới bắt đầu giải tỏa. Thứ hai là bằng chứng để chỉ ra rằng hiệu quả của các biện pháp kiểm soát đối với sản phẩm cụ thể thì tuân thủ cái quy trình sản xuất đã định. Và thứ ba là kết quả của việc lấy mẫu, phân tích và hoặc những hành động kiểm tra chứng minh rằng lô sản phẩm bị ảnh hưởng vẫn nằm trong mức độ cho phép về cái mối nguy an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì nếu chúng ta đạt được ba nội dung này thì chúng ta mới có khả năng giải phóng lô hàng, còn nếu không thì chúng ta vẫn phải niêm phong cái lô hàng đó. Bây giờ xử lý cái sản phẩm không đạt chuẩn thì cũng xin nói lại những cái ý mà tiến sĩ Di đã nói rồi. Thì chúng ta sẽ tái sản xuất hoặc sản xuất thành những cái sản phẩm ở cái khu vực hoặc là bên trong nhà máy, hoặc là đưa hẳn về một cái nhà máy khác, tức là một cái phạm vi bên ngoài nhà máy để chúng ta xử lý nếu trường hợp xử lý trong nhà máy là không thể chấp nhận. Thứ hai là nếu mà không thể làm gì được hơn được cả thì chúng ta buộc lòng là phải hủy. Thì đây là những cái đề nghị mà người ta đưa thành cái quy định trong cái ISO, nhưng mà thực tế thì có những cái kiểu quy định khác nữa, những cái cách xử lý khác nữa mà Việt Nam cũng có thể có đưa vào áp dụng. Thì theo tôi được biết thì có những cái trường hợp là chúng ta bán cho thị trường này không được thì chúng ta rút về, chúng ta bán cho thị trường khác một cách rất là âm thầm. Vấn đề đây là nó không ảnh hưởng đến nỗi là người tiêu dùng sẽ bị tác động sức khỏe một cách nghiêm trọng. Vấn đề là cái yêu cầu, cái chất lượng của sản phẩm ở những cái quốc gia, những vùng lãnh thổ nó khác nhau, dẫn đến là ở cái khu vực mà người ta đòi hỏi cái chất lượng khắt khe thì người ta không chấp nhận, và khi đó thì buộc chúng ta phải thu hồi. Và khi chúng ta thu hồi thì lại không có một cái xử lý là đem về tái chế hay là đem về thiêu hủy, mà chúng ta thấy rằng là cái lô đó vẫn còn có khả năng được sử dụng ở một với một đòi hỏi thấp hơn, thì cũng có những cái hành động là chúng ta sẽ chuyển nó qua cái thị trường khác với cái yêu cầu chất lượng thấp hơn, và kết quả là chúng ta vẫn xử lý được cái hiệu quả của cái lô hàng đó. Thì đó là cái kinh nghiệm thực tế, ở đây thì không khuyến cáo, nhưng mà thực tế là một số công ty Việt Nam đã làm cái kiểu như vậy. Nói chung là tôi thấy cũng không đến nỗi gì gọi là vi phạm đạo đức, vấn đề là về cái quan niệm về cái chất lượng của cái lô sản phẩm mỗi nơi thì có một cái mức khác nhau, thì đó là cái cách xử lý. Về hồ sơ ghi chép cũng là cái thông tin cuối của cái chủ đề này, thì chúng ta phải có cái ghi chép theo mấy cái ý mà hồi nãy, chính những ý này thì tiến sĩ Duy đã liệt kê rồi, thành ra là tôi xin phép cũng không có nói lại. Thì đó là cái phần xử lý cái lô hàng không có đặc chuẩn. Thì nói chung cái việc này thì nó cũng thực tế thì nó diễn ra theo nhiều cái kiểu cách lắm, chứ không đúng như là những cái thông tin trên đây đâu, mà nó tùy thuộc vào cái bối cảnh hoạt động của công ty, tùy thuộc vào cái quan niệm hay là cái cách nhìn của công ty đối với cái hoạt động của mình, mà có những cái xử lý thích hợp. Nó liên quan đến nhiều mặt, liên quan đến vấn đề uy tín, liên quan đến đạo đức, liên quan đến hiệu quả làm ăn, và nói chung thì nó rất là phong phú. Thì còn một cái chủ đề nữa là chủ đề số 14 là truy xuất nguồn gốc, thì chắc có lẽ là tiến sĩ Di trình bày, sau đó thì tôi sẽ xin phép dành cái thời gian để trao đổi với quý vị những cái thông tin mà chúng ta đã tìm hiểu trao đổi ngày hôm qua, và chúng tôi đã trao đổi với phía đối tác bên Hoa Kỳ và đã được cái phản hồi sáng nay, thì sẽ trao đổi với quý vị sau cái phần tiến sĩ Di trình bày.